Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 8 năm 2017. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn ông Trần Văn Ái, trưởng phòng bảo tàng ngoài trời về việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Lợi ích của việc đạp xe đạp đối với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước vào nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tạm ngừng phục vụ du khách tham quan ngôi nhà dân tộc Mông tại khu trưng bày ngoài trời để tiến hành bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Và để giúp quý vị và các bạn biết thêm thông tin về quá trình cải tạo và sửa chữa nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, sắp tới thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện hoạt động cải tạo, nâng cấp một số hệ thống khu trưng bày ngoài trời và trong đó thì có nhà nguyên mẫu dân tộc Mông. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động này ạ?
Khu trưng bày Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam, khu trưng bày ngoài trời đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ công chúng đến nay đã được hơn 7 năm. Từ năm 2009 để bắt đầu khách tham quan với cái điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt, nóng ẩm, rồi là mưa, thì đến nay một số hạng mục công trình cũng bắt đầu phải trùng tu và duy tu. Trong đó thì có cái nhà của dân tộc Mông. Thì đây là một trong những hoạt động thường kỳ để bảo dưỡng, duy trì cái độ bền kéo dài tuổi thọ của các cái ngôi nhà trực bày trong khuôn viên. Theo kế hoạch của đơn vị và bộ cũng đã duyệt, chúng tôi duy tu bảo dưỡng cái ngôi nhà truyền thống của người Mông này là một tháng.
Vâng, vậy thì việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông có ảnh hưởng gì đến hoạt động tham quan của du khách không thưa ông? Và cái thời gian mà mình thực hiện thì sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng là tạm dừng phục vụ khách tham quan cái khu trưng bày của vùng cao phía Bắc, trong đó có ngôi nhà của người Mông, từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Thì tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này thì công chúng đến tham quan bảo tàng thì vẫn diễn ra bình thường đối với tất cả các vùng khác trừ cái ngôi nhà Mông. Bởi vì là trong cái kế hoạch thì chúng tôi đã bố trí và sắp xếp nhân lực thời gian làm sao trong vòng một tháng để hoàn thiện toàn bộ cái ngôi nhà Mông để đảm bảo phục vụ khách tham quan trở lại. Trong thời gian này thì khách tham quan đến bảo tàng vẫn diễn ra bình thường với tất cả các hệ thống trưng bày trong nhà và ngoài trời. Riêng cái khu nhà Mông thì tạm dừng đón khách tham quan. Thì tất cả những các cái hoạt động phục vụ đặc biệt vào dịp 2 tháng 9 này vẫn diễn ra phục vụ công chúng tham quan bình thường, không ảnh hưởng gì cả.
Vâng, vậy thì trong thời gian mà thực hiện bảo dưỡng và tu bổ định kỳ ngôi nhà dân tộc Mông thì những khu vực khác của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ hoạt động như thế nào để tiếp tục đón du khách tham quan ạ?
Thực ra thì vào thời điểm này, lãnh đạo đơn vị cũng đang chỉ đạo các cái phòng ban chức năng để đưa các cái hoạt động vào để phục vụ và công chúng tham quan trong cái dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay. Để trong đó có một số các hoạt động trưng bày nhà ASEAN. Phòng bảo tàng ngoài trời cũng đang liên hệ với các nghệ nhân. Thì năm nay theo kế hoạch là chúng tôi sẽ có một cái chương trình giao lưu hát giọng cô và giới thiệu một số các cái nét văn hóa đặc trưng của người Sán Diều đối với công chúng tham quan vào cái dịp mà Tết độc lập từ ngày mùng 1 mùng 2 9. Và trong cái dịp đó thì một số nghệ nhân Sán Diều cũng ra đây truyền dạy lại cái điệu múa bướm của dân tộc Sán Diều tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng là sau khi sửa chữa xong thì khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo mới của khu trưng bày ngoài trời cũng như là hiểu nhiều hơn về nét văn hóa vùng miền của mỗi dân tộc Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên, mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố, đi qua nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp, dù ngắn hay dài, đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là giúp bản thân mỗi người có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên, là một trong số các thành viên câu lạc bộ không may mắc bệnh tim và đã mổ thay van tim nhân tạo cách đây gần 16 năm. Sau khi mổ, các bác sĩ đều khuyên ông nên tránh vận động nặng và chỉ tập luyện các bài tập thể dục tay chân đơn giản. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, ông biết đến lợi ích của việc đạp xe đạp đối với những người mắc bệnh tim như ông. Vốn ham thích đạp xe, cùng với sự động viên từ phía những người thân trong gia đình, ông Hiếu đã quyết định mua xe đạp và đạp xe vào mỗi sáng hàng ngày. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ xe đạp thể thao, ông nhận thấy việc đạp xe khiến cho tinh thần ông ngày càng thoải mái và sức khỏe ngày càng được cải thiện, nên đã chia sẻ với nhiều người, đồng thời kêu gọi mọi người nên đạp xe mỗi ngày. Ông Hiếu chia sẻ thêm.
Khi đạp xe thì mình cảm thấy thể lực ổn định, thấy nó có lợi cho sức khỏe thì tôi mong mọi người là cũng nên tham gia vào cái việc đạp xe. Thì trước đây thì đạp thì chỉ có 5-6 cây đến xuống đến găng thép là 8 cây một lượt thì chỉ cả đi cả về nó chỉ vào khoảng 15 cây. Nhưng bây giờ thì đạp thì tôi cảm thấy là đạp mỗi ngày khoảng 100 cây thì nó là bình thường với lại cái sức khỏe của mình.
Gặp gỡ và cùng trò chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên được biết, câu lạc bộ hiện có trên 60 thành viên trong độ tuổi từ 25 đến trên 60 tuổi tham gia sinh hoạt. Dù các thành viên trong câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, nhưng do có chung sở thích đạp xe đạp, họ đã có duyên gặp gỡ và quyết định thành lập câu lạc bộ để có dịp giao lưu và thể hiện niềm đam mê của mình. Điều đáng nói là đại đa số các thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ đều mắc các chứng bệnh về xương khớp, tim mạch và tiểu đường, nên khi mới thành lập câu lạc bộ, các thành viên chỉ thực hiện những chuyến đi gần với chặng đường khoảng 20 km. Nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, sức khỏe của họ ngày càng ổn định, hành trình đạp xe của họ trở nên xa hơn và thời gian thực hiện những chuyến đi ngày càng lâu hơn. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã từng thực hiện những chuyến đạp xe qua miền Tây Bắc, thậm chí là xuyên Việt, với chiều dài hàng nghìn km để thử thách bản thân. Và không ít người trong số họ đã thành công và giành chiến thắng khi tham gia nhiều chương trình dành cho những người yêu thích bộ môn thể thao đạp xe, như chương trình nối vòng tay lớn do câu lạc bộ xe đạp Trung ương tổ chức, chinh phục tứ đại đỉnh đèo do câu lạc bộ xe đạp Phượt Ba Miền tổ chức, hoặc tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm đạp xe đường trường với các câu lạc bộ xe đạp thuộc các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, v.v. Với họ, mỗi lần tham gia là một lần trải nghiệm đầy thú vị. Mỗi lần như thế, họ không quên quyên góp kinh phí để tổ chức các chương trình thiện nguyện. Và gần đây nhất, khi có chuyến đạp xe về Điện Biên, các thành viên trong câu lạc bộ đã tặng 55 chiếc xe đạp trị giá gần 60 triệu đồng cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh này. Là người tích cực tham gia các chương trình hoạt động do câu lạc bộ tổ chức, ông Đỗ Xuân Thành, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thấy là cái tham gia đạp xe với anh em là rất vui. Buổi sáng nào mà trời mưa mà không được gặp gỡ nhau trên cung đường đạp xe từ đây vào Hồ Núi Cốc thì cảm thấy như nó thiếu cái gì đấy. Nên là qua cái hoạt động này tự nhiên anh em nó gắn bó với nhau hơn và mình cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Bản thân tôi thì tôi bị nhiễm chất độc da cam nên bị tiểu đường. Thế nếu như mà cứ đạp xe đều đều thì đường huyết ổn định. Thế còn nếu mà trời mưa mà dừng khoảng một tháng không đạp được thì đường huyết lại tăng. Thế nếu mà đang ngồi nhà mà tức ngực khó thở mà dắt xe đạp ra đạp một đoạn thì cảm thấy nó dễ chịu ấy. Kể cả bác sĩ khuyên là cũng không nên vận động nhưng mà về sau tôi vận động tôi thấy là nó khỏe lên đấy, bác sĩ và cũng chấp nhận thôi, mà nếu mà anh vận động mà thấy nó khỏe lên thì anh cứ vận động. Tôi cảm thấy là nó rất có lợi cho sức khỏe.
Trong suốt gần 6 năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt tập thể. Định kỳ 2 tháng một lần, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ càng trở nên ý nghĩa khi họ đã cùng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đạp xe hiệu quả để có được sức khỏe tốt nhất. Cùng học cách sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp nếu chẳng may gặp phải các sự cố hỏng xe khi đang đi trên đường. Ông Trần Mạnh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên cho biết.
Thì xuất phát từ cái tình yêu đạp xe, rèn luyện sức khỏe. Sau khi mà anh em chúng tôi gặp nhau thì thấy là cần phải có một cái tổ chức để không những có cái kỷ luật và có cái tính kỹ thuật cao, đồng thời là có một cái sự sẻ chia với nhau tốt hơn. Thế sau khi mà được đa số anh em đồng tình hưởng ứng thì có một cuộc họp. Sau đó là quyết định để đi làm các cái thủ tục pháp lý thành lập câu lạc bộ và ra mắt chính thức.
Đều đặn mỗi ngày, các thành viên trong câu lạc bộ luôn tích cực đạp xe với tinh thần không ngại khó, ngại khổ để hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn là sẽ chinh phục được tất cả các con đường trên khắp giải đất hình chữ S. Được biết, trong tháng 9 tới, một số thành viên trong câu lạc bộ sẽ lên đường tham gia chương trình chinh phục tứ đại đỉnh đèo gồm đèo Khao Phạ, Yên Bái, đèo Pha Đin, Sơn La, đèo Ô Quý Hồ, Sapa và đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang với chặng đường dài 1.100 km. Họ tham gia không phải vì muốn giành chiến thắng mà chỉ muốn thử sức mình, khi việc đạp xe đã đem đến cho chính họ sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 8 năm 2017.